This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chị Vân Thiên Tính xin gửi lời cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng một đài của đài 1600 AM. Chị Vân và bây giờ Thiên Tính xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chính cùng với anh Tiến Dũng, và Thiên Tính xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, cũng gửi lời chào đến Thiên Tính. Vâng, thưa quý vị, quá mau bây giờ là đã bước qua ngày thứ sáu cuối tuần. Ngoài trời thì rất là đẹp, nắng ấm phải không Thiên Tính?
Dạ, thực sự là ngày hôm nay thực sự
trời nắng rất hôm nay nó không có đẹp chút xíu nào hết. Thậm chí cái bản tin kinh tế mà chút xíu để Tiến Dũng sẽ đưa ra thì Tiến Dũng xin mời quý vị cũng như Thiên Tính cũng nghe qua về những cái tin mà thực sự nó không được vui cho cuối tuần này. Và trước khi đi vào những bản tin thị trường kinh tế ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị bước qua một vòng về thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay mở cửa thì Dow Jones bắt đầu giảm, nhưng mà cái giảm nó không đáng kể. Hiện tại bây giờ giảm có 10 điểm, mức hiện tại là 14.045 điểm. Và Nasdaq đã giảm 11 điểm, mức hiện tại là 3.149 điểm. T-Note 10 năm là giảm 2 điểm, mức hiện tại là 1.512 điểm. SP 500 giảm 2 điểm, mức hiện tại là 1.512 điểm. T-Note 10 năm là 1.86%. Và dầu thô thì tiếp tục giảm liên tục. Sáng hôm nay thì giảm 1 đồng 50 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 90 đồng 67 xu. Vàng thì tăng nhẹ buổi sáng ngày hôm nay, tăng đến 3 đồng 50 xu cho một ao vàng. Hiện tại một ao vàng là 1.581 đồng 90 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và chúng ta biết rằng nửa đêm ngày hôm nay là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bước qua một cái gọi là automatic cắt giảm. Thì chúng thấy rằng qua ngày thứ hai không biết thị trường chứng khoán sẽ như thế nào. Nhưng mà chắc chắn người ta biết rằng cái tin dữ nhiều hơn là tin lành. Và lãi suất cố định 30 năm hôm nay là 3.61% và tuần rồi là 3.64%. Và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.88%, tuần rồi cũng là 3.88%. 1 euro đã được 1 đồng 30 xu. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào là 20.900 đồng và bán ra là 20.980 đồng. Và vàng thì mua vào ở Việt Nam là 43.050.000 cho một lượng và bán ra là 43.250.000 đồng cho một lượng. Và chúng thấy rằng giá vàng vẫn tiếp tục giảm ở Việt Nam. Và bước qua bản tin đầu tiên cho buổi sáng hôm nay mà Tiến Dũng xin tạm dùng, nó gọi là thứ sáu đen, Black Friday. Lý do tại sao thứ sáu đen? Vì chúng ta biết rằng lưỡng đảng của Hoa Kỳ, cả Cộng Hòa và Dân Chủ, đến ngày hôm nay họ cũng không thể nào đưa ra một cái giải pháp nào mà cứu nguy cho cái việc cắt giảm ngân sách của Hoa Kỳ. Và cắt giảm này sẽ save được cho Hoa Kỳ 85 tỷ Mỹ Kim từ đầu tháng 4 cho đến cuối tháng 9 năm nay. Và chúng ta biết rằng trong vòng gần 7 tháng đó thì Hoa Kỳ phải save được 85 tỷ Mỹ Kim, và con số thật sự nó không có lớn so với cái mức nợ hiện tại bây giờ trên 16.400 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ. Đầu tiên là Tiến Dũng xin nói sơ về những ngày tháng sắp tới nó sẽ diễn biến như thế nào. Đầu tiên là ngày hôm nay, March 1st, tức là ngày 1 tây tháng 3, sẽ bắt đầu đi vào cái quyết định cắt giảm ngân sách 85 tỷ Mỹ Kim cho khoảng 7 tháng, liên tục từ tháng 7 đến tháng 9 và những tháng khác nữa, thì họ sẽ save lại những tháng này. Và chúng ta thấy rằng đó là bắt đầu kick vào, nó dùng chữ là kick in, tức là phải hành sự chứ không bây giờ là không có nói chuyện mà ngồi xuống nói chuyện để mà giải quyết nữa, bây giờ chỉ có cắt giảm mà thôi. Và bước qua trên cái ngày 1 tây tháng 3, tức là March 1st and beyond, là những cái người làm việc cho liên bang, gọi là federal workers, put in a note, tức là những người làm việc cho liên bang sẽ bắt đầu nhận được cái lá thư là ngày nào họ chính thức được phải nghỉ ở nhà và ngày nào họ phải đi làm. Và chúng ta biết rằng khoảng 30 ngày đưa trước, dù như hôm nay họ đưa lá thư ra, thì nó sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 4 tới đây. Tức là sẽ một tháng, cái nốt đó cho nhân viên một tháng để chuẩn bị tinh thần. Và bước qua ngày 26 tháng 3, xin lỗi, à, nãy là 30 ngày là ngày từ đầu tháng 3 cho đến 26 tháng 3 là cái ngày đó họ sẽ bắt đầu đưa lá thư ra cho nhân viên biết. Rồi ngày 26 tháng 3 và trở lên nữa là cái ngày gọi là furlough take effect, tức là cái ngày những cái ngày mà bị tạm nghỉ việc sẽ bắt đầu có hiệu lực. Và riêng về ở Pentagon, tức là ngũ giác đài đó, chúng ta biết rằng nhân viên ở đây sẽ bắt đầu lấy những cái ngày nghỉ là khoảng đến 22 tuần. Mỗi tuần như vậy, họ phải nghỉ một ngày, là dĩ chi khoảng 22 ngày, là bắt đầu kick in vào đầu tháng 4. Và những người làm cho Department of Housing, Urban Development, tức là gọi tắt là HUD, những người này thì chỉ có nghỉ 7 ngày mà thôi. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ họ rất là quan trọng vấn đề nhà cửa. Vì thế những người nào về làm về địa ốc đó, liên quan với chính phủ đó, thì những người này họ không có cần phải nghỉ nhiều, họ nghỉ rất ít. Ví dụ như họ, tháng 5 họ nghỉ một ngày, tháng 6 họ lấy một ngày, tháng 7 họ lấy một ngày, tháng 8 họ lấy một ngày, tháng 9 họ lấy một ngày, vân vân. Tức là mỗi tháng họ chỉ lấy ra một ngày mà thôi. Vì cái chuyện mà nhà cửa thì Hoa Kỳ họ rất là quan trọng với cái vấn đề này. Và từ ngày 26 trở lên tháng 3 đó, thì bắt đầu những cái tiền phân của chính phủ bắt đầu ngưng lại. Tức là ngưng lại toàn bộ, họ sẽ không có phát cái tiền, tức gọi là funding for government expired. Họ sẽ không phát ra và họ sẽ tổng kết tất cả và sẽ không có phân phát cái tiền của chính phủ đưa ra cho những tiểu bang, những liên bang, v.v. Và bước qua ngày April and May là từ giữa tháng 4 cho đến tháng 5 thì những người nào mà không có đủ tiền budget thì họ phải, thứ nhất là họ phải đóng cửa, tức là cái liên bang, cái chính phủ nào, cơ sở nào mà không có đủ tiền để chính phủ gửi đến đó, thì họ phải đóng cửa hoặc là họ phải negotiate là họ phải thương lượng với chính phủ để biết rằng họ phải cần số tiền nào đó, vân vân. Và giữa tháng 5 cho đến cuối tháng 8 là cái khoảng thời gian này chúng ta nên nhớ, nó rất là quan trọng. Đó là cái ngày giờ quyết định Hoa Kỳ phải ngồi xuống nói chuyện về cái debt ceiling, tức là cái nợ công, cái nợ trần của Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng mỗi lần có cái chuyện nợ trần mà ngồi xuống nói chuyện thì nhiều cái gọi là bàn cãi gay gắt vô cùng. Và đôi khi nó cũng đã xảy ra cái nhiều chuyện phải đóng cửa các cơ quan của chính phủ nữa. Và từ tháng 8 cho đến tháng 9 thì cái ngày này cũng là ngày đưa ra những cái án mây mờ cho giáo viên, teachers, tức là những người dạy học, có những cái trường học từ trung học trở xuống sẽ có thể bị lay off một hàng loạt vì cái tài khóa năm 2013 và 2014 hình như là không đủ cái budget nữa. Chúng ta nhớ cái ngày tháng năm này, từ cái khoảng tháng 8 đến tháng 9 là nhân viên họ rất là lo sợ. Và bước qua tháng 12, từ tháng 9 cho tháng 12, 30 tháng 2 là những cái thời gian này là bắt đầu chính phủ họ mướn người trở lại. Đơn giản là trong một thời gian dài nghỉ đông, cái Dũng dùng từ là nghỉ đông, họ, tức là những cái công việc họ bị cắt giảm ngân sách v.v. đã bị trì trệ lại. Nhưng mà khi cuối năm, tức là fiscal year, thì họ thấy cái số tiền còn dư ra, bắt đầu họ mướn người để mà thanh toán những cái số việc còn tồn động lại của năm cũ. Vì thế khi mà bước qua tháng 12, tháng 9 đến tháng cuối tháng 12 là cái thời gian mà công ăn việc làm bắt đầu mướn trở lại của chính phủ Hoa Kỳ. Và đó là sơ lược cho tình hình kinh tế của Hoa Kỳ từ đây cho đến cuối năm. Ví dụ xin gửi đến quý vị để chúng ta nắm rõ tình hình kinh tế, lúc nào mà chúng ta cần chi tiêu và lúc nào chúng ta cần tiết kiệm. Và bước qua bản tin kế tiếp là cái personal income đã giảm đi 3.6% ở trong tháng giêng cho năm 2013. Và chúng ta thấy rằng cái thu nhập cá nhân đã bắt đầu giảm đi so với năm 1993 cho đến nay. Con số này nó đã giảm qua cái bộ thông cáo từ Bộ Thương mại. Họ nói sáng ngày hôm nay, họ đưa ra. Thì chúng ta thấy rằng cái số tiền mà thu nhập cá nhân của người dân Hoa Kỳ mỗi ngày giảm đi rất là nhiều. Và so đến ngày hôm nay thì đã giảm đến 3.6%. Cái đơn giản, chúng ta thấy rằng khi cái income họ đem về đó, bây giờ tính dụng thí dụ đơn giản là cái tiền 1.000 đồng một người dân Hoa Kỳ là 1.000 đồng. Trước đây đóng thuế 100 thì bây giờ đóng thuế 150 thì số tiền họ đem về chỉ còn có 850 đồng mà thôi. Thay vì trước đây họ đem về nhà 900. Đồng thời kèm theo cái số tiền xăng đã tăng lên. Trước đây họ đổ 50 đồng tiền xăng thì bây giờ họ đổ 100 đồng tiền xăng. Bây giờ 850 mà trừ ra 100 nữa thì còn có 750 mà thôi. Thì những cái khoản chi tiêu mà theo như cái thời gian lạm phát và gia tăng thuế thì thấy rằng cái số tiền người dân đem về mỗi ngày một ít hơn, nó đã giảm đến 3.6%. Cái điều này chứng tỏ rằng cái nền kinh tế Hoa Kỳ mặc dầu nó đi chậm nhưng mà kèm theo cái tiền mà bị giảm, income bị giảm như thế này thì thật sự nó không có tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng khi mà người dân bị giảm income, trước mắt bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lại từ đầu tháng Giêng cho đến ngày hôm nay, hầu như tất cả những công ty nào, thậm chí cả nhà hàng đều rất là ế ẩm. Đơn giản là nhà người dân theo như cái số tiền mà paycheck to paycheck họ làm ra mỗi ngày, mỗi tuần thì họ không có đủ dư để mà xài cho cái khoản khác nữa. Vì thế cái số tiền người dân tiêu xài cũng đã drop đi 2.6% so với tháng 12. Thấy rằng cái tiền lương giảm 3.6, tiền tiêu xài thì giảm 2.6. Vậy thì theo như cái định luật của Hoa Kỳ hay là trên toàn thế giới, tức là người dân tiêu xài nó giúp cái nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng đến 70%. Trong đó cái chu kỳ của cái bánh xe về kinh tế nó đã nằm trên lệ thuộc vào cái sự tiêu xài người dân Hoa Kỳ đến 70%. Nhưng mà người dân Hoa Kỳ không tiêu xài vì tiền lương bị sức giảm. Như vậy thì kinh tế nó phải nằm trong cái tình trạng gọi là án mây mờ đấy, thưa quý vị. Và bước qua một bản tin kế tiếp thì thấy rằng cái số người tỷ phú của Hoa Kỳ, của thế giới mỗi ngày gia tăng, trong đó China đã cầm cái cán quán quân. Hiện tại bây giờ cái số người tỷ phú trên toàn thế giới lên con số 1.453 người. Và đây là con số cao nhất trong vòng 30 năm qua. Riêng về Trung Quốc không thôi đó, là đã nắm khoảng con số lớn, chúng ta nói là con số mà nắm cao nhất hiện tại bây giờ ở Trung Quốc là đã lên đến khoảng 108 người tỷ phú. Và tổng số trên toàn thế giới là 1.453 người, trong đó Hoa Kỳ là chiếm giải quán quân, vẫn còn nằm số lượng tỷ phú là cao nhất. Và trung bình ở Trung Quốc đó, cái người mà nắm trên 10 tỷ, nó gọi là vô cái 10-0 club, đã lên đến cái số tiền mà họ nắm trên toàn nước hiện tại bây giờ là đến 5.500 tỷ Mỹ Kim cho tổng số tiền mà hiện tại bây giờ. Tôi thấy rằng cái số tiền người tỷ phú, khi mà người tỷ phú thế giới càng gia tăng thì số người nghèo trên thế giới càng tăng theo. Vì thế tôi thấy rằng dễ dàng mà dễ hiểu, khi mà hai bong bóng đều bằng hơi với nhau, mà khi bong bóng kia lấy nhiều hơi thì chắc chắn cái bong bóng bên đây nó sẽ xẹp xuống. Thì cái hình dung mà rõ ràng người ta để trên cái web này, tôi thấy rằng khi mà cái số người giàu tăng lên thì số người nghèo cũng tăng lên theo. Đó là cái định luật của kinh tế hiện tại bây giờ. Và bước qua một bản tin kế tiếp không vui cho hãng Boeing. Qua một cái thời gian dài, cái Boeing mà 787 Dreamliner đã ra thị trường và đã bán ra ngay cả Nhật Bản và ở bên Singapore. Nhưng mà sau một thời gian bay đó thì cái chiếc máy bay này đã gây ra nhiều cái sự bất gọi là trục trặc kỹ thuật không đáng. Thứ nhất là cái điều mà quan trọng nhất là cái bình ắc quy, cái bình điện của nó đã bị overload và nó đã gây ra mùi khét khó chịu và đã làm cho nhiều chuyến bay đã đáp cánh khẩn cấp, trong đó có một chuyến bay đáp ở Nhật. Cái điều này đã làm lên một cái sự quan ngại đặc biệt cho người dân tiêu xài. Và suốt một thời gian sửa chữa thì đến ngày hôm nay thật sự Boeing cũng chưa có cất cánh toàn bộ đội bay trở lại. Trong khi đó thì Boeing ra cái một con số mà cắt giảm ngày hôm nay, cho thấy rằng ảnh hưởng đến 20% người làm việc trong những tiểu bang sau đây. Thứ nhất là North Charleston ở South Carolina, và đồng thời đó là một cái công ty làm bình ắc quy đã cắt giảm đến khoảng 20% trên tổng số 6.000 người, và cho thấy là khoảng 1.200 người sẽ về hưu trong những ngày sắp tới. Thấy rằng khi mà họ làm cái bình ắc quy này đã ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của riêng về hãng Boeing rất là nhiều, vì thế họ đã cắt giảm nhân viên. Đây là sự cắt giảm để cho biết rằng cái việc làm của những người này nó không được đáp ứng lại nhu cầu kinh tế của hãng Boeing. Vì thế chúng ta thấy rằng Boeing trong thời gian qua những cái đơn đặt hàng họ đã bị ngưng lại vì cái chiếc Boeing 787 này đã bị trục trặc kỹ thuật rất là nhiều. Và bước qua bản tin kế tiếp cho thấy là Shear và một cái thương hiệu rất là lớn ở Hoa Kỳ, cũng đồng thời họ cũng đang sát cánh chung với nhau với lại cái Kmart để mà làm công kinh tế. Nhưng mà qua những năm tháng vừa qua, mặc dù nhiều nỗ lực để mà giúp cho cái hãng này đi lên, nhưng mà thật sự nó không có đi lên, riêng liên tục đã giảm. Và ngày hôm nay khi mà stock mở ra đã giảm đến 5%. Và thấy tình hình kinh tế của Shear cũng như Kmart nó không có được sáng sủa cho lắm. Song song với lại Shear và Kmart thì chúng ta biết là có JCPenney. về cái thương hiệu của họ cũng rất là giảm, và kèm theo Shear, JCPenney, Kmart cũng có Radio Shark. Đây là những thương hiệu và không có được sáng sủa lắm cho cái nền kinh tế bước qua năm 2013. Và chúng thấy rằng những cái công ty này, những cái thương hiệu này đang nằm trong một cái danh sách đen của Hoa Kỳ, tức là không biết ngày nào, giờ nào họ sẽ bị phá sản. Nhưng mà kèm theo cũng bản tin vui cho Best Buy. Best Buy cũng đã từng nằm trong cái danh sách đen về thua kém, về kinh tế của họ đã đi xuống, yếu kém. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ thấy rằng họ đã beat được cái estimate theory. Cái lợi nhuận của họ đã gia tăng lên đáng kể. Qua một thời gian họ đã gọi là dùng cái chiêu mà gọi là so sánh giá tất cả. Họ sẽ match, họ sẽ tức là bán cái giá đồng giá với tất cả những cái công ty nào cạnh tranh với họ. Họ sẽ bán bằng giá hết. Vì thế công ty thương hiệu Best Buy đã tăng lên trong thời gian vừa qua. Đâu song song với đó thì Walmart cũng đã ra cái thông báo là cái lợi nhuận của họ đã gia tăng, và riêng qua cái năm vừa rồi không thôi đó, họ đã save được, đã dành được cho những người dân là 2.3 tỷ Mỹ Kim về cái tiền save. Chúng ta biết rằng chúng ta mua hàng ở Walmart, chúng ta save tiền cũng rất là tốt khi chúng ta mua giá rẻ ở đây. Và Walmart đã save tổng số tiền cho toàn nước lên đến 2.3 tỷ Mỹ Kim cho người dân. Và mỗi ngày thì Walmart vẫn tiếp tục xây những cái thương hiệu mới. Riêng về năm vừa rồi không thôi, 2011 xin lỗi, họ đã xây được 86 cái thương hiệu nữa. Và total từ đây cho đến năm 2016, số thương hiệu Walmart sẽ tăng lên toàn nước Mỹ là 300 cửa hiệu nữa. Và đó là một cái thương hiệu Walmart, cái một cái công ty bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ cũng như thế giới hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Vậy này xin trở lại với lại Thiên Tính.
Dạ vâng, và thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Thiên Tính mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh. Sau một vài phần thông tin về Nhật Báo Truyền thanh thì chương trình Câu chuyện tâm linh cùng với Triệu Bích Vân sẽ được phát thanh để quý vị. Xin quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM.